Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đã phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Quý khán giả, trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc, và từ Dallas, đài 1600 với anh Quang Hưng. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng và quý vị khán giả của đài Sài Gòn Radio.
Vâng, xin được kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết ở bên tiểu bang Texas của chúng tôi thì mưa nhiều lắm nhưng mà nóng rồi, thưa giáo sư Võ Văn Ái. Nhưng mà ở bên Pháp thì chúng tôi đoán là giáo sư Võ Văn Ái bây giờ sung sướng lắm, ngồi ở trong nhà coi xem những cái trận đấu Euro, phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái? Mà thời tiết bên đó có thuận lợi không ạ?
Thưa anh, đoán như thế là cũng đúng với đa số người dân Pháp đấy, nhưng mà tôi thì người dân Việt lúc thuở bé đó thì thích bóng đá lắm, bị cha mẹ đánh luôn là vì đá đến rất quần đi, nhưng mà bây giờ lớn rồi thì cũng không có theo dõi lắm mấy cái vấn đề bóng đá, tuy rằng cũng có nghe truyền hình. Còn thời tiết ở Paris thì cũng giống như ở bên các anh là mưa dầm dề mấy ngày hôm nay, và nghe bảo ít nhất cũng một tuần nữa là sống trong cái cảnh mưa dầm đấy, thành ra cũng trời đất nó cũng buồn thiu, không có được vui vẻ, có được nắng ấm như ở bên vùng Texas.
Vâng, giáo sư Võ Văn Ái nói về tình hình ở Paris thì chúng tôi trong tuần lễ vừa qua, và nhất là trong cái ngày thứ bảy chủ nhật vừa qua, thì cũng có mặt ở bên Pháp, có ở thành phố Caen, rồi Nice, và đặc biệt là Marseille, đúng vào lúc cái trận đấu mà sôi nổi giữa Anh và Nga đã có những cái vụ ấu đả trở thành một cái tin thời sự. Thì chúng tôi cũng như vậy thôi giáo sư ấy, theo dõi đại khái vừa, bởi vì là cái trận đấu đó mình không phải là dân ghiền thể thao đến cái độ mà suốt ngày cứ bám riết trên màn ảnh truyền hình, nhưng mà nó trở thành một cái tin thời sự rồi giáo sư ấy. Không còn là thuần túy thể thao, bởi vì nó xảy ra những cái vụ ấu đả liên quan đến vấn đề an ninh, rồi có những cái cảnh cáo, ngay cả tòa đại sứ Mỹ ở tại địa phương cũng đưa ra những cái lời cảnh giác là những cái người Mỹ đó mà đi sang du lịch bên đó phải cẩn thận, bởi vì có thể ISIS nó nhắm vào những cái vụ tụ tập đông người để mà nó làm những cái vụ nổ để mà cảnh cáo thế giới. Tuy nhiên thế giới theo tin tức mấy ngày hôm nay người ta lại chú ý không thấy có những vụ khủng bố nào, nhưng mà lại thấy có những cái vụ mà đánh nhau giữa những cái ái mộ, cái thanh niên ái mộ đội này đội kia, mà nó xảy ra ở ngay tại vận động trường, ngay trên những cái đường phố, thí dụ như ở Marseille hôm thứ bảy vừa rồi, và chúng tôi có mặt đã thấy rằng là cái không khí rất là căng thẳng giữa những cái người ủng hộ phe này phe kia, cho nên nó mất đi cái tinh thần thể thao nữa. Và đây cũng là một trong những cái đặc điểm của cái trận túc cầu Âu Châu, hình như năm nào cũng bị có những vụ những cái thanh niên không biết làm sao mà nó có thể bay từ bên Anh, bay từ bên Nga sang để mà quánh nhau ở bên Pháp vậy, không biết giáo sư ấy nghĩ sao?
Dạ thưa, cái vấn đề này thì cũng xem như là cái truyền thống đấy, bởi vì cái đoàn bóng của Anh đó thì những cái người mà gọi là ủng hộ đi theo đó đông lắm, nước nào thì cũng vậy. Như ví dụ ngay tại Paris cái trận đấu mở đầu thì cũng 90.000 người ngồi xem, cái đâu phải ít, mà các nơi các nước về cũng đông lắm. Và có thể nói là cảnh sát Pháp thì rất sợ là có bạo động từ phía người Hồi giáo khủng bố, thành ra người ta cũng lo lắng rất nhiều và đổ ra đường cảnh binh rồi dã chiến rồi đủ thứ hết để ngăn chặn những cái việc bạo động đó. Nhưng mà rút cuộc lại thì cái bạo động nó lại xảy ra giữa hai cái trận đấu mà anh đã được chứng kiến tại thành phố Marseille ở phía cực nam của nước Pháp đấy. Thì tôi thấy rằng cái đội bóng của anh thì đi đâu năm nào cũng vậy hết, họ có cái truyền thống là đi theo và để ủng hộ là cái chuyện thường, nhưng mà đánh nhau là cái chuyện mà coi như là chính đáng của họ. Và đặc biệt bây giờ lại có cái những người ủng hộ cái đội bóng của bên Nga. Thì dường như là cái nhóm này nó bạo động lắm, mới thấy những con người rất là to lớn và nó cái cách mà đánh đấm có vẻ là có học tập và được chuẩn bị rất là kỹ, đến nỗi mà cảnh binh Pháp cũng không bắt được một người nào của Nga hết. Trong khi đó thì chính mình thấy rõ trên truyền hình thì những cái cuộc mà đấu đá rồi ẩu đả nhau thì vô cùng là bạo động. Thành cái đó cũng là một cái điều rất là buồn trong cái trận đấu, những cái trận đấu mở đầu. Chính ngay bản thân của chị Lan là người Anh ấy, chị cũng bảo là tôi xấu hổ cho cái đội bóng của Anh. Và tôi chỉ mong sao mà cái ban điều hành những cái trận đấu đó đuổi cái đội bóng đá của Anh ra khỏi đi, đừng cho nó đấu nữa, bởi vì đi đâu nó cũng đánh nhau. Thành dường như đấy là cái truyền thống của cái đội Anh đó, thành ra cái đó không thể nào tránh được. Mỗi lần mà có cái đội Anh đấu với bất cứ ai thì cũng có những cái cuộc ẩu đả nó xảy ra, thành ra là mất cái ý nghĩa. Trong khi đó thì những cái chuyện người ta sợ là sẽ nổ bom ở trong các nơi đấu bóng đó thì nó lại xảy ra. Ví dụ như tối hôm qua nó cũng giống như ở bên Florida thì là bắn chết 49 người trong một cái hộp đêm dành cho những người đồng tính luyến ái. Còn ở Paris cách 40 cây số ở thành phố, ở cái thị trấn Miro thì tối hôm qua một tên khủng bố của bên Hồi giáo thì đã đột nhập vào trong một cái nhà của một cảnh sát viên và đã bắn chết hai vợ chồng trước mặt một đứa bé mới có 3 tuổi. Thì rất may là đứa bé 3 tuổi đó thì nó được sống còn, nhưng mà hai cha mẹ thì được bị giết bằng dao và một cách rất là thảm thiết. Thành ra sau khi mà giết đó thì bên phía khủng bố Hồi giáo cũng tuyên bố lên giống hệt như bên Hoa Kỳ là họ chủ trương những cái việc đó. Thì tôi thấy bây giờ cái vấn đề khủng bố nó hết sức là kinh khiếp, là bởi vì nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Và những cái tin tức loan từ trưa nay chúng tôi nhìn trên truyền hình thì thấy rằng ngay chính phủ Pháp cũng không có dữ liệu được, mặc dù cái tên mà nó giết tận bên Pháp đó người ta đã theo dõi và nó đã bị kết án về đi theo khủng bố ở Syria, người ta đã biết trước cả. Nhưng mà rút cuộc lại thì nó xảy ra một cái vụ án rồi xảy xong thì mới biết rằng đó là cái tên mà đã bị theo dõi và đã bị vào trong cái danh sách đen của cơ quan tình báo của Pháp. Thành ra bây giờ có thể nói ở bên này thì cái không khí bạo động nó bao trùm và ai cũng sống trong cái sự sợ hãi về vấn đề khủng bố. Và bên này thì có thể nói là hết sức xúc động với cái vụ mà giết 49 người trong hộp đêm ở bên Florida Orleans đấy.
Cái trường hợp mà bắn 49 người bên Orlando trong cái hộp đêm của dành cho cái người đồng tính đó, thì Tổng thống Barack Obama cũng cho biết đây là cái trường hợp mà những cái phần tử quá khích ngay tại Hoa Kỳ, họ không hoàn toàn không có liên hệ trực tiếp gì với lại những cái nhóm khủng bố ISIS nhà nước Hồi giáo giống như là trường hợp ở bên Pháp. Trước khi mà anh Dương Phục anh và vị chị Vũ Thanh Thủy có thông báo là anh chị sẽ đi bên Pháp, thì trước cái ngày đó là chúng tôi cũng rất là ngại, là bởi vì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ có nói là cũng khuyến cáo người dân Mỹ đó là khi mà đi du lịch ở bên Pháp hay là bên Âu Châu là chớ có đến những cái nơi mà tụ tập đông người hay là cái chỗ công cộng, hoặc là trước khi đi đâu đó thì phải kiểm tra kỹ xem coi là cái cơ quan đó, xe bus hay là hãng máy bay hoặc là xe điện họ có chạy hay không, là bởi vì ở bên Pháp lại xảy ra cái trường hợp ngoài cái việc mà khủng bố đe dọa lại còn cái trường hợp mà đình công, thế rồi lại có cái trường hợp là bị lụt nữa chứ. Chúng tôi thấy là cái trận Euro năm 2016 do Pháp tổ chức này đó thì chỉ có nhà hàng cũng như là khách sạn là hốt bạc mà thôi. Nhưng mà nói về lụt đó, là mấy lần trước chúng tôi có dòm thấy là cái cảnh nước Pháp bị lụt ghê gớm lắm. Không biết là lụt là lý do tại sao nó bị lụt và nó có cản trở cho những cái trường hợp di chuyển ở bên Pháp trong cái Euro năm nay hay không, thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ thưa, cái mà có thể nói là nó cản trở cho cái việc mà Euro đó thì nó không đến từ những cái việc mà đi lụt lội, mặc dù cái lụt lội năm nay thì người ta bảo rằng từ năm 1901 cho tới nay mới xảy ra, năm 1901 hay là 11 đấy thì nước ở sông Sen nó dâng lên đến 8 thước bề cao, và năm nay thì có 6 thước mấy thôi, nhưng mà 6 thước mấy thì nhiều lắm. và người ta cũng chuẩn bị cái chuyện là nó tràn ngập vào trong thành phố Paris, thì nó ở thành phố Paris cũng có bị tràn ngập ở một số nơi. Nhưng mà tất cả những cái vùng khác thì có thể nó năm nay làm cho dân chúng Pháp là điêu đứng vì cái vụ mà lũ lụt đó. Dạ, bao nhiêu là nhà cửa bị tan nát và có thể nó vào ngập ngập cả một cái nhà lên cái tầng luôn. Tất cả đồ đạc người ta bị hư hỏng hết. Thì cái đó là một cái tai nạn có thể lớn nhất về vấn đề lũ lụt của dân Pháp năm nay. Và nó làm cho cái tình thế chung đó, người ta sống trong một cái cảnh hết sức là lo ngại. Không phải là nhân tai mà là thiên tai. À, nhưng mà cái điều mà ngăn trở cho cái euro mà dân chúng Pháp bây giờ họ cũng rất buồn đó là cái công đoàn CGT. Cái công đoàn này là của Đảng Cộng sản Pháp. Ngày xưa là cái công đoàn mạnh nhất của nước Pháp đấy. Nghĩa là cái công đoàn này mà nó đình công thì có thể nói là tất cả sinh hoạt của nước Pháp đã bị tê liệt. Đó, nhưng mà bây giờ thì cái Đảng Cộng sản nó không có còn được đông đảo hay là nó được người ta bỏ phiếu nhiều như hồi xưa. Bây giờ coi như là xuống cấp rất là dữ dội. Tuy nhiên cái phong trào, cái truyền thống của cái công đoàn CGT nó vẫn còn mạnh. Thì cái công đoàn của CGT nó lôi kéo theo một số các công đoàn khác, UCFDT v.v. FO. Thì những cái công đoàn đó họ chống lại cái luật của cái bà mà Bộ trưởng về Lao động. Cái luật em không ri đó. Thì cái luật đó người ta cho là nó làm cho thiệt hại cho cái người công nhân. Và qua những sự đối đầu rất là mạnh mẽ và lớn giữa cái công đoàn CGT của Đảng Cộng sản Pháp với chính phủ Pháp đấy. Mà hai bên thì giằng co nhau dữ lắm, không bên nào chịu thua bên nào hết. Bên Pháp thì ngay đến ông Tổng cũng bảo rằng chúng tôi quyết chí là không bao giờ mà rút lui cái luật Enconry. Còn bên phía công đoàn thì bảo rằng bao lâu mà cái luật đó còn thì chúng tôi còn đình công. Và ngày hôm nay là có thể là cái ngày mà dữ dội nhất là bởi vì họ đưa đến 600 cái xe buýt lớn chở các vùng xa đi về thành phố Paris. Và theo cái dự đoán của họ thì sẽ có 1 triệu người xuống đường. Còn theo cảnh sát Pháp thì nói có thể có chừng 400.000 người. Như vậy là cái cuộc mà đình công và biểu diễn, biểu dương có thể nói lớn lắm đấy. Và chính cái đó nó làm ngưng động tất cả cái sinh hoạt, ví dụ như là những cái xe hơi lửa, xe metro, tàu hầm, tất cả bị, và ngay cả vấn đề đi xa sang các nước bằng tàu hỏa hay là hãng Air France thì cũng vậy. Thì qua nhà nước Pháp hiện nay đang bị tê liệt sau cái việc gọi là lụt lội quá trầm trọng. Rồi bây giờ đến cái việc là công đoàn CGT đã chống lại cái luật Enconry. Và cái luật đó thì đã thông qua được ở Hạ viện, nhưng mà bây giờ đang đưa lên ở Thượng viện để xem là có đồng ý hay không. Thì bên nào cũng công bố hết, và Bộ trưởng thì bảo rằng tôi sẵn sàng tiếp cái phái đoàn của công đoàn CGT bất cứ giờ nào, cứ điện thoại cho tôi thì đến. Bên công đoàn thì cái ông Tổng Bí thư thì bảo rằng bà ấy có số điện thoại của tôi và muốn gọi lúc nào thì bà cứ gọi. Nhưng mà rút cuộc lại hai bên hàng găng với nhau lắm. Và cái sự răng của hai bên đó làm thiệt hại rất nhiều cho cái việc mà người ta muốn tổ chức rầm rộ về cái euro, cái bóng đá của euro đấy. Thì tôi thấy ngay chính phủ Pháp, đã nhà nước Pháp thì cũng đã bỏ ra 1.7 tỷ euro để mà trang hoàng rồi sửa lại tất cả các cái nơi mà những trận đấu sẽ xảy ra. Thì hình như tôi xem cái việc này nó cũng là một cái việc có tính chất kinh doanh. Vứt ra 1.7 triệu euro thì chắc chắn cả năm sau thu lại cho nhiều. Thành vì vậy chúng tôi ở đây thì mấy ngày qua thì cứ nghe biết tai về cái euro. Ngày nào cũng như ngày nào radio rồi cái truyền thanh thì cứ nói euro không mà thôi. Làm như là cả thế giới này nó chỉ có cái việc bóng đá là cái việc đi nhất hàng đầu đấy. Thì cái hiện trạng của tại thần của nước Pháp hiện nay là nó đang có thể nói là ở trong cái không khí hết sức là tối tăm và căng thẳng mà không biết làm chết như thế nào.
Vâng, đúng như vậy, thưa giáo sư Văn Nái, chúng tôi ở bên đó thấy cũng nhức đầu về cái chuyện mà chỗ nào cũng zero hết, thành thử nó trở thành nó ngưng, nó tê liệt những cái sinh hoạt khác, chỉ có những sinh hoạt về buôn bán du lịch mà bên lề của những cái trận đấu bóng là có vẻ làm ăn rất là phồn thịnh. về phương diện an ninh đó thì đồng ý với giáo sư Ái là nó có cái sự mà cảnh giác rất là cao. Chúng tôi thấy ở các phi trường đó có rất là nhiều những người lính mà cầm những cái khẩu súng tiểu liên tác chiến đó, mà mặc đồ theo cái lối mà mặc đồ cảnh sát dã chiến rằn ri đó, họ canh giữ đặc biệt tại những cái nơi mà đông đúc như là phi trường, những ga xe lửa. Tuy nhiên thì người dân ở bên đó chúng tôi thấy là họ cứ quá hào hứng lên với cái trận mà túc cầu, kể những người hâm mộ thể thao và kể cả những người chúng tôi thấy là lơ là với thể thao, nhưng mà gần như bị ảnh hưởng chung hết tất cả những cái sinh hoạt khác. Và đặc biệt như giáo sư Ái nói đó, anh Quang Hưng cũng biết là bên Âu Châu sau mà không hiểu sao có những cái vụ đình công nó cứ liên tiếp diễn ra hoài thôi, làm tê liệt hết những cái phương tiện di chuyển. Thường thường là bên đó người ta sử dụng nhiều về đường xe lửa hay là xe bus, những cái phương tiện công cộng, mà mỗi một lần các nghiệp đoàn mà công nhân ra lệnh đình công như vậy làm tê liệt hết cả cái thành phố đó. Thì đây cũng là một cái điểm mà rất là lạ của Âu Châu. Không biết là giáo sư Ái sống ở bên đó mà lâu rồi như thế nào, nhưng mà chúng tôi sang bên đó mà so sánh với nước Mỹ, nhất là đường phố của bên Pháp nó nhỏ lắm. Muốn đậu một chiếc xe, có một cái xe riêng muốn đậu đó thì là kiếm chỗ đậu rất là vất vả. Chúng tôi thấy rất là nhiều những cái chiếc xe đậu cứ gác bánh lên lề xe thôi, tại vì cái đường nó nhỏ lắm, đi ngược chiều với nhau rất là khó. Có nhiều đường như vậy, không biết là giáo sư Ái có đồng ý với nhận xét chúng tôi hay không. Nhưng mà ở đây
tôi đồng ý với anh lắm, là bởi vì vấn đề mà gọi là đậu xe thì đấy là một cái vấn đề lớn hàng ngày cho tất cả những người có xe hơi. Đến nỗi mà bây giờ có rất đông những người đi làm việc đó, thì người ta lái xe cho đến cửa ô của Paris, thì người ta đậu ở đó, xong rồi người ta lấy tàu hầm đi đến nơi công sở đã làm. Và bởi vì những cái thành phố của Pháp nó xây dựng từ thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nó còn cái lúc mà người ta còn đánh xe ngựa, tức là đường xá hẹp hòi và bằng đá. Và bây giờ thì cái công nghệ của xe hơi nó phát triển quá lớn đi, và người ta cái số lượng người ta mua xe hơi thì cũng nhiều, rất là nhiều. Mà trong khi đó thì đường xá không được chỉnh trang theo đúng với cái nhu cầu của cái số lượng người có xe hơi. Thành bây giờ có xe hơi là một cái rất là khổ tâm, và nhất là bây giờ họ hạn chế cái số cây số đi vào các thành phố như thành phố Paris thì chạy chỉ 30 cây số thôi, cũng được chạy quá, là bởi vì chạy quá đi thì ô nhiễm thành phố. Thành ra tóm lại cái vấn đề chỉnh trang của thành phố nó không theo kịp với cái sự mà cái số lượng của xe hơi mà người dân Pháp mua. Thành ra đó là những cái chuyện tuy là nó nhỏ nhưng mà càng ngày nó càng gây ra một cái vấn đề xã hội rất là lớn. Nó làm cho cái người Pháp cứ phải sống với đủ thứ, như người ta hay bảo là stress, cứ làm cho từ đình công. Cái vấn đề đình công là vấn đề chúng tôi sống tại Pháp đã lâu, thì chúng tôi biết ngày xưa, nhất là cái thời mà Đảng Cộng sản nó đang còn ngự trị trong cái công luận của Pháp đó, nó đến 25% phiếu bầu đó, còn bây giờ nó tụt xuống dưới số 10. Thành ra cái thời mà nó 20-25% thì kinh lắm. Nghĩa là cái vấn đề của đình công nó xảy ra hầu như là hàng tuần và hàng tháng, không có lúc nào là không có. Hầu như nó là cái truyền thống Pháp. Ngày xưa thì cái chính phủ Pháp vào những năm 50-60 thì có thể nói nó và vài tháng là đổ một chính phủ. Thành ra vừa cái chính phủ đổ liên tiếp, rồi cộng thêm với cái việc các công đoàn họ làm cho cái sinh hoạt trì trệ, thì chính vì vậy mà nhiều người ở quốc tế phê bình, vì vậy mà cái sự phát triển về công nghệ của Pháp nó không có lên được, là bởi vì cái số lượng người làm việc thì ít và giờ cũng ít. Bởi vì bên Pháp thì sau cái luật của dưới thời xã hội của ông Mitterrand thì làm việc có 35 giờ một tuần thôi. Thành ra như vậy làm sao mà có thể phát triển cái công nghệ của một nước khi mà cái giờ làm việc nó ít và công nhân thì thật ra thì cũng làm chơi chơi. Tôi thấy các nước châu Âu khác thì người ta làm việc để sống, còn bên Pháp là bên Pháp là người ta làm việc để mà sống. Thật ra có thể nói rằng là lai rai lắm đó, mà bây giờ lại làm việc có 35 giờ nữa. Và đặc biệt là cái vấn đề đình công nó kinh khiếp. Và bây giờ trong mấy tháng qua thì tự nhiên cái phong trào đình công nó lại xảy ra, nó rợ nổ ra giống gần gần giống mấy chục năm trước. Thì đây là vấn đề lớn của xã hội Pháp.
Vâng.
Thành ra là cứ có xe thế nhưng mà lại đi làm vẫn phải đi bằng xe lửa. Có xe hơi để đó.
Vâng, hồi nãy dạ, giáo sư Võ Văn Ái.
Qua đình công thưa anh là người ta than phiền lắm.
Dạ.
À, phỏng vấn người đi xe hỏa đi sang các nước Âu Châu là phỏng vấn những cái toa xe mà từ các vùng phụ cận Paris đi vào thành phố Paris là qua không có đủ xe cho người ta đi. Yeah. Rồi người ta cứ đợi mãi, thành ra tôi thấy dân chúng Pháp họ rất than phiền về cái việc gọi là đình công. Và coi như là họ rất bất mãn, chứ không phải là họ ủng hộ.
Hình như là những cái vụ đình công đó, chúng tôi có cảm tưởng như là những cái lãnh tụ của nghiệp đoàn công nhân họ dùng cái việc đình công để làm áp lực, như là một trò chơi chính trị, chứ không hoàn toàn là tranh đấu cho quyền lợi của công nhân. Tại vì thầy về thế cho nên mấy cái có những cái vụ đình công nó xảy ra dài dài hoài thôi, làm rất là phiền cho cái đời sống hàng ngày của dân chúng. Nói chung thì chúng tôi cũng thấy là đến kỳ vừa rồi chẳng hạn những cái trận đấu túc cầu nó khiến cho du khách đổ về nước Pháp rất là nhiều. Vậy mà những cái địa điểm du khách nổi tiếng đó, thí dụ như mà chắc anh Oan Ái biết Monaco, nó gần với bên Pháp, nó làm quốc gia riêng, nhưng mà đấy là một cái nơi thu hút du khách rất nhiều. Mà chúng tôi thấy là đi từ Cannes hay là đi Marseille, đi Monaco thì cái tuyến đường đó thì lại bị đình công, mà nó không phải là đình công theo cái lối tổng đình công, mà đình công theo từng chuyến, mà đình quân có một ngày thì hôm sau lại trở lại, thành nó giống như là một cái trò đấu trí giữa nghiệp đoàn công nhân và cái chính quyền địa phương hay sao á thưa anh?
Dạ, cái đó tôi chắc đúng đấy, bởi vì xưa nay thì phải công nhận là những cái đình công như tôi nói từ đầu nó phát khởi bởi một cái công đoàn hết sức mạnh do cái đảng cộng sản Pháp đưa ra và ủng hộ. Nên chính vì vậy cái tính chất mà binh vực cho công nhân thì có, nhưng mà cái tính chất chính trị thì lại nhiều hơn cái vấn đề binh vực cho công nhân. Tức là nó có tính chất chính trị. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng tất cả nước Pháp phải đang huy động cho cái việc bầu cử tổng thống vào năm sắp tới là 2017. Thành ra có thể nói tất cả cái sinh hoạt chính trị của Pháp thì đổ dồn vào cái việc là làm sao tranh cử trong năm 2017. Và ông tổng thống hiện nay thì cũng đang bị mất uy tín nhiều lắm vì những cái điều mà ông hứa hẹn trước khi ra ứng cử đó, thì ông đã không hoàn thành được, đặc biệt là cái vấn đề mà gọi là những cái người mà thất nghiệp. Thành ra đi cái uy tín ông càng ngày càng mất, và cái đảng xã hội cũng bị bắt theo rất nhiều. Thành bây giờ tất cả các đảng đang tranh nhau kinh khủng lắm, và tôi nghĩ rằng cái việc mà đình công này nó có cái yếu tố chính trị lớn, tức là để mà làm sao cho cái chính quyền này nó mất hết cái uy tín, nó chứng tỏ là nó bất lực hoàn toàn trước vấn đề xã hội. Thì thực sự thì tất cả các cái gì chính trị cả.
Vâng, hồi nãy giáo sư Võ Văn Ái có nhắc đến cái vấn đề mà ô nhiễm đó, xe hơi ở bên Pháp đó, thì cái ô nhiễm đó chắc là không có ăn thua gì đối với lại cái sự ô nhiễm mà chúng ta nghe những cái tin tức có liên quan đến cái việc mà cá chết ở Vũng Áng, ở Nghệ Tĩnh, ở Việt Nam hoặc là các bờ biển ở miền Trung đó. Không biết là giáo sư Võ Văn Ái có theo dõi về cái chuyện này hay không, và bây giờ cho tới bây giờ người ta vẫn chưa có công bố, nhất là nhà cầm quyền sản Việt Nam họ vẫn không có công bố là cái nguyên do, lý do tại sao cá lại chết quá nhiều, mà biển thì nước nó mênh mông mà không hiểu tại sao lại có một cái số lượng hóa chất hoặc là số lượng nó gây ô nhiễm cho một cái khu vực lớn như vậy, giáo sư Võ Văn Ái nhỉ?
Tại vì tôi thấy có lẽ chúng ta tất cả người Việt hải ngoại thì theo dõi rất kỹ từ tháng 4 cho tới nay vấn đề Vũng Áng đó, rồi cá chết nó lan tràn đến Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên, rồi đi vào đến Trung Nam, từ biển ở Trung Nam nữa. Thì vấn đề ai dường như ai cũng thấy rõ là nó do cái công ty Formosa, cái cơ quan luyện thép đấy. Thì chính cái ông mà đại diện ngay từ đầu ông đã bảo là các vị chọn cá hay chọn thép. Vấn đề của họ không phải là chọn con người, mà chọn cá hay chọn thép. Nếu mà chọn thép thì tất nhiên là phải chịu cái hệ lụy của nó. Và nhà nước thì thu được bao nhiêu, dường như chỉ có 50 tỷ thôi, để mà bán cho 50 năm cái vùng đó cho bên Vũng Áng, cho bên cái tàu. Và bây giờ cái khu đó xem như đặc khu của người tàu, và người Việt không có được lai vãng vào đó. Rồi người ta còn cho xuống dưới biển những cái chất độc thải ra từ cái vấn đề luyện thép. Cái đó dường như ai cũng biết, nhưng mà chính quyền cộng sản thì tuyệt đối không có, cho tới nay vẫn ập ứng về cái chuyện là nguyên nhân nào nó xảy ra. Còn cái bằng cớ chúng ta thấy rất rõ là họ không muốn có người ta biết sự thật. Bằng cớ là Hoa Kỳ đã đề nghị giúp Việt Nam điều tra xem cái nguyên nhân nào mà nó xảy ra cái vụ vụ án. Thì đấy là cái, nếu một cái nước mà đàng hoàng thương dân thì chắc chắn phải bám ngay vào những cái chuyên gia đó, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ để mà có thể tìm ra nguyên nhân. Và tìm ra nguyên nhân rồi thì mới có thể chữa trị được cái nguyên nhân đó. Thì tôi thấy rằng theo như cái dự đoán của rất đông những nhà chuyên gia thì bảo là bây giờ cái việc này nó có thể là ô nhiễm hàng trăm năm, chứ không phải là chỉ có một hai năm hay một vài chục năm. Và cái tiền mà để lo liệu cho cái việc ô nhiễm đó thì nó có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la, chứ không phải là ít. Mà trong khi đó thu vào cho người ta thuê một miếng đất 50 năm trời thì nó chỉ có 50 tỷ thôi. Thì tôi thấy đấy là những cái điều nó chứng tỏ thêm cho ta thấy rằng cái nhà nước này nó chả có để ý đến dân hay là nước gì hết, mà nó chỉ để ý cái ông anh cả của nó là Bắc Kinh mà thôi. Và chúng tôi cũng rất mừng để mà thấy rằng quần chúng ở trong nước cũng đã rất ý thức về vấn đề này. Còn vì vậy, bao nhiêu cuộc biểu tình đã đổ xuống đường để mà đòi hỏi cho cái mưu sinh. Đây là một cái sự kiện có thể nói rất quan trọng từ cái phản ứng của người dân đứng trước cái việc nhà cầm quyền cộng sản chẳng lo gì cho đất nước, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm, mà lại ô nhiễm biển nữa, chứ đâu có phải là ô nhiễm một thành phố như anh Quang Hưng nói là thành phố Paris. Là vấn đề thật là lớn. Tuy nhiên tôi cũng mừng là cho cái sự phản ứng của đồng bào của chúng ta ở trong nước vẫn tiếp tục những cuộc biểu tình, mặc dù cái cuộc đàn áp nó hết sức là thô bạo.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, khi mà giáo sư Ái đương nói thì chúng tôi lên nét thì nhìn thấy ngay cái tấm hình chụp hôm sáng Chủ nhật vừa qua đó ở tại giáo xứ Phú Yên thuộc giáo phận Thuận Nghĩa tổ chức một cuộc tuần hành để yêu cầu nhà cầm quyền đưa ra thông tin minh bạch về vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Các bản tin có đưa ra những hình ảnh này chúng tôi đương nhìn thấy đó, thấy nhiều thanh niên tham nữ mặc áo hình xương cá mang băng rôn để mà tham gia cái cuộc biểu tình có tính cách tuần hành ở trên cái đường phố này, và các khẩu hiệu viết các tấm bảng lớn là dân cần biển sạch, phá hoại môi trường, làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là một tội lỗi. Thì có cuộc biểu tình như vậy, mình cứ tưởng rằng là trong mấy tuần trước đã bị đàn áp trắng trợn mà công an đánh người công khai đi nữa. Rồi với cái sự kiện là ông Tổng thống Obama đến Việt Nam đã làm chìm những cuộc biểu tình, nhưng không. Mà lần này đặc biệt là giáo dân công giáo đã nhảy vào cuộc và rất là mạnh mẽ. Bởi vì họ cho rằng là giám mục Nguyễn Tái Hợp là của giáo phận Vinh đã bị đài truyền hình chính thức của Cộng sản Đài VTV đả kích đích danh, cho rằng là Đức Giám mục Nguyễn Tái Hợp đã thiếu khách quan trong vụ này, bởi vì xin lỗi quý anh giả, Giám mục Nguyễn Tái Hợp đã gửi thư cho các linh mục tu sĩ và giáo dân ở trong giáo phận và lại nhắc lại đích danh cái lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francisco là chúng ta không thể dung thứ cho bất cứ thái độ vô cảm nào trước cái vụ này. Thưa giáo sư Ái.
Dạ. Tôi nói lúc nãy đây thì cũng nghĩ đến những cái cuộc biểu tình như ở bên như anh Dương Phục vừa nói đó, thì ngay cả cái vấn đề mà gọi là vụ án đấy thì trong cái cuộc vận động chúng tôi vừa qua tại Quốc hội châu Âu chúng tôi cũng có đưa ra, và có thể nói rằng cái quyết nghị của Quốc hội châu Âu hôm 10 tháng 6 vừa qua hết sức là mạnh mẽ. Chưa bao giờ mà gần cho đến nay thì những cái quyết nghị đối với Việt Nam thì có thể nói xin lỗi gần 30 cái quyết nghị kể từ năm 75 cho tới nay. Nhưng mà cái quyết nghị vừa rồi đó thì coi như là hết sức mạnh mẽ đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Thì có cái điều tôi cũng lấy làm lạ, ngày xưa mỗi lần mà có một cái quyết nghị của Quốc hội Hoa Kỳ hay Quốc hội châu Âu thì nhà cầm quyền Hà Nội lên tiếng ngay tức khắc. Và tôi chắc chắn là cũng lên tiếng giống hệt như là đối với Đức cha Nguyễn Thái Hợp. là cái gì mà không đi đúng vào cái đường ca tụng Bác và Đảng thì tất nhiên là bị người ta dìm xuống buồm và xem như là những cái gì bất hợp pháp và những cái gì xem như là không phải chân lý. Thì cái điều đó là điều rất là thường. Nếu Cộng sản chửi thì chúng ta biết điều đó là đúng. Và lần này thì tôi cũng ngạc nhiên để thấy rằng Hà Nội không có một phản ứng nào đối với một cái quyết nghị của Quốc hội châu Âu có thể nói rằng hết sức mạnh mẽ và có những cái lời lẽ rất là cứng rắn. Thì những cái việc mà chúng tôi đến hoạt động trong 2 tuần lễ ở Quốc hội châu Âu cũng đã đưa hết tất cả những vấn đề biểu tình, vấn đề tận dụng di thức, rồi tất cả những cái người đấu tranh cho nhân quyền, hòa bình, vân vân thì đang bị đàn áp một cách khốc liệt. Thì chúng tôi cũng rất mừng rằng Tây Phương cũng chú tâm tới cái vấn đề của đất nước chúng ta, chứ không phải là bị bỏ quên, mặc dù là cái việc quyền lợi kinh tế giữa Quốc hội châu Âu, giữa Liên Âu đối với Việt Nam thì vẫn tiếp tục trong những cái vấn đề viện trợ. Nhưng mà vấn đề nhân quyền chứng tỏ họ cũng đang cứng rắn đối với cái nhà nước độc tài Việt Nam.
Vâng ạ, chúng tôi cũng phải xin lỗi giáo sư Võ Văn Ái cũng như quý khán giả là chúng tôi đã không có ngưng được những cái tiếng hò bất ngờ. Làm báo nói nó khổ hơn báo viết như vậy đó sư giáo sư Ái. Báo viết thì mình có thể ngưng lại hò xong rồi viết tiếp, chứ còn báo nói thì lại không làm được cái chuyện này. Thành ra xin lỗi giáo sư Ái và quý khán giả. Cũng vừa từ Pháp về đêm hôm qua mà không biết có phải là vì ô nhiễm không khí ở bên chắc không đâu ạ. Mình nói đùa tí cho vui, không có dám đổ vạ cho bên Pháp ô nhiễm là ô nhiễm với không khí bạo động của những trận túc cầu chứ không phải. Chứ còn thời tiết ở bên Pháp thì theo chúng tôi biết thì là cũng khá đẹp trong cái thời gian chúng tôi có mặt ở bên đó. Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ, chúng tôi cũng xin giáo sư Ái có ít lời để đúc kết cái buổi thoại ngày hôm nay cũng như là giới thiệu những cái chương trình nào mà giáo sư Ái cũng như Ủy ban Bảo vệ quyền làm người cũng như là với tư cách là phòng tin Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có những cái tin tức gì xin có thể cho biết vào và vài phút chót của chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, thưa thì vấn đề hoạt động tại Quốc hội châu Âu như chúng tôi vừa trình bày sơ lược đó thì chúng ta có thêm một cái quyết nghị tố cáo mạnh mẽ về đàn áp nhân quyền và tôn giáo. Sắp tới đây trong 1-2 tuần nữa thì chúng tôi lại có dịp sang Liên Hợp Quốc, và bây giờ đang có khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái vấn đề của Việt Nam để nhắc nhở cho các phái đoàn người ta biết cái thực trạng nhân quyền, đàn áp, biểu tình vân vân tại Việt Nam.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã luôn cộng tác với đài trong những cái chương trình đặc biệt từ bên Pháp về tình hình bên Pháp cũng như là tình hình Âu Châu, và chúc cái chuyến đi sắp tới của giáo sư Ái được thành công ở tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại giáo sư Ái ở chương trình này kỳ tới ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng. Xin kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn Radio.